mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Sự Thánh Sạch Trong Thân Xác, tức là lẽ đạo sống thánh sạch trong chính thân thể mình trước mặt Đức Chúa Trời và nhận biết rõ ràng cách áp dụng những lẽ thật ấy vào đời sống hàng ngày để đẹp lòng Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài 5, Vấn đề đồng tính, phần 1. Kinh Thánh nền tảng cho chủ đề trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6, câu 12 đến câu 20. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã cùng nhau học về sự thánh sạch của thân xác theo cách sứ đồ Phao-lô dẫn dắt trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6, từ câu 12 đến câu 20. Tôi muốn dừng lại ở một vài điểm quan trọng để làm nền tảng, rồi từ đó chúng ta sẽ nối kết với phần kinh thánh đặc biệt hôm nay mà chúng ta chú ý đến. Đó là cách kinh thánh đưa ra giải pháp cho những vấn đề liên quan đến đồng tính và tội lỗi trong thân xác. Trước hết, chúng ta cần hiểu vì sao hội thánh Cô-rinh-tô lại đối diện với những vấn đề này. Trong đoạn 6, sứ đồ Phao-lô cho thấy một cách suy nghĩ sai chật của người Cô-rinh-tô về thân thể, cụ thể là câu 13. Họ lập luận rằng, đồ ăn là vì bụng, bụng là vì đồ ăn. Nghĩa là thân thể có nhu cầu thì cứ giải quyết nhu cầu đó. Khi đói thì ăn, vì Đức Chúa Trời dựng nên bụng thì cũng dựng nên đồ ăn. Theo cách suy nghĩ ấy, mọi nhu cầu của thân thể, kể cả nhu cầu tình dục, đều được xem là điều tự nhiên và hợp lý. Họ cho rằng nếu Đức Chúa Trời dựng nên thân thể với những nhu cầu như vậy, thì việc thỏa mãn những nhu cầu đó cũng là theo ý Chúa. Nhưng sứ đồ Phao-lô chỉ ra rằng cách so sánh này là sai. Ông nói, bụng và đồ ăn rồi sẽ qua đi, vì Đức Chúa Trời không có chương trình đời đời cho bụng và đồ ăn. Chúng không nằm trong mục đích đời đời của Ngài. Ngược lại, thân thể thì hoàn toàn khác. Phao-lô khẳng định rõ ràng rằng, thân thể chẳng phải vì sự dâm dục, nhưng là vì Chúa, và Chúa là vì thân thể. Điều này có nghĩa là, thân thể của chúng ta không được ban cho chỉ để thỏa mãn nhu cầu, mà được tạo dựng để dành riêng cho mục đích của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có một chương trình đời đời cho thân thể chúng ta. Ngài dùng thân thể này để chúng ta phục vụ Ngài trong đời sống hiện tại và trong cõi đời đời. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục sống và phục vụ Chúa trong thân thể được phục sinh. Vì vậy, thân thể không thể bị đặt ngang hàng với đồ ăn hay những nhu cầu tạm thời, nhưng phải được hiểu trong ánh sáng của mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời đã định cho nó. Sứ đồ Phao-lô chứng minh điều đó khi ông nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, thì cũng sẽ dùng quyền năng của Ngài khiến chúng ta sống lại nữa. Sự sống lại của thân thể cho thấy thân thể chúng ta có giá trị đời đời và mang mục đích đời đời trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, chúng ta không thể sử dụng thân thể chỉ để đáp ứng những nhu cầu tạm thời của đời sống hiện tại. Thân thể không được ban cho để sống theo nhu cầu trước mắt, nhưng để sống cho Chúa, vì Chúa, trong ánh sáng của chương trình và kế hoạch đời đời mà Ngài dành cho chúng ta. Như chúng ta đã học, khi sống trong thế giới hiện tại này, chúng ta không phục vụ Chúa trong một thực tại trừu tượng hay thuần thuộc linh, nhưng phục vụ Ngài qua chính thân thể mình. Mọi sự chúng ta học biết về Chúa, mọi sự chúng ta sống cho Chúa đều được bày tỏ qua thân thể. Và thân thể ấy cũng chính là điều Đức Chúa Trời sẽ sử dụng trong cõi đời đời, khi thân thể chúng ta được biến hóa bởi quyền năng của sự sống lại để bước vào chương trình vinh hiển của Ngài. Thứ hai, sứ đồ Phao-lô nói rằng, khi chúng ta hiểu đúng về thân thể và mục đích của thân thể, thì chúng ta cũng sẽ hiểu mối liên hệ rất mật thiết giữa thân thể mình với Chúa và với hội thánh. Đó là thân thể chúng ta được hiệp một với Chúa. Ông nói, anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Vậy mình có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế mà làm thành chi thể của điếm mỹ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Ông lại tiếp, anh em há chẳng biết người nào kết hợp với điếm mỹ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng, hai người sẽ đồng nên một thịt, còn ai kết hợp với Chúa thì trở nên một tâm linh với Ngài. Ở đây, Phao-lô đặt ra một nguyên tắc rất quan trọng, chúng ta thuộc về Chúa. Khi được cứu, chúng ta được đem vào trong hội thánh, mà hội thánh chính là thân thể của Chúa cứu thế. Mỗi chúng ta là chi thể trong thân thể đó. Vì vậy, đời sống cá nhân của chúng ta không tách rời khỏi Chúa và cũng không tách rời khỏi hội thánh. Khi chúng ta sống trong mối liên hệ với nhau trong hội thánh, thì đồng thời chúng ta cũng sống trong mối liên hệ với Chúa, và Chúa là đầu của hội thánh. Những gì chúng ta làm trong đời sống này không chỉ ảnh hưởng đến chính mình, mà còn ảnh hưởng đến hội thánh và trực tiếp liên hệ đến Chúa. Không có điều gì chúng ta làm trong thân thể mà có thể gọi là chuyện riêng tư, không dính dáng đến ai, không liên quan đến Chúa. Vì chúng ta là chi thể của Chúa cứu thế và đang ở trong sự hiệp một với Ngài, nên mọi hành động của chúng ta đều có sự dính líu đến Chúa. Phao-lô nói rất mạnh mẽ rằng, khi chúng ta lấy thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế để kết hiệp với điếm bĩ, thì chúng ta đang kéo chính Chúa vào trong hành động đó. Đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận, không thể tưởng tượng và không thể biện minh được. Qua đó, ông nhấn mạnh rằng thân thể của chúng ta đã được biệt riêng cho một mục đích rất rõ ràng trước mặt Đức Chúa Trời. Thân thể được ban cho là vì Chúa, và thân thể ấy được hiệp một với Chúa. Sự hiệp một này không chỉ mang tính thuộc linh, nhưng là một sự hiệp một mầu nhiệm trong thân thể của Chúa cứu thế, tức là hội thánh. Hội thánh chính là sự hiện diện và đại diện của Chúa trên trần gian này. Vì vậy, mỗi người trong chúng ta, khi sống trong thân thể mình, là đang sống trong mối liên hệ với hội thánh và đang đại diện cho Chúa giữa thế gian. Những gì chúng ta làm trong thân thể đều bày tỏ thực trạng của sự hiệp một với Chúa. Phao-lô tiếp tục nói rằng thân thể chúng ta được dùng để thờ phượng Chúa, vì thân thể là đền thờ của Ngài. Ông viết, anh em há chẳng biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh sao? Thánh Linh ấy ở trong anh em, là đấng anh em đã nhận từ Đức Chúa Trời, anh em chẳng phải thuộc về chính mình. Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Trong cộng đồng dân Chúa, hội thánh được gây dựng chung lại để trở nên một đền thờ nơi Đức Chúa Trời ngự. Nhưng đồng thời, mỗi cá nhân chúng ta cũng là đền thờ của Ngài, vì Đức Thánh Linh đang ngự trị trong thân thể, trong đời sống của mỗi người. Chính vì Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, nên thân thể chúng ta trở thành đền thờ thánh của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, chúng ta cần hiểu rằng, mọi điều chúng ta làm với thân thể mình đều liên quan đến sự thờ phượng. Chúng ta không sống hay hành động theo cách làm ô uế nơi thờ phượng của Chúa. Chúng ta không sống sao cho danh Chúa bị xúc phạm hay bị phạm thượng qua thân thể và lối sống của mình. Kinh Thánh dạy rất rõ, anh em phải biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận từ Đức Chúa Trời. Đây là ân huệ cao quý nhất mà Chúa ban cho chúng ta, đó chính là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Vì vậy, chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa, bởi chúng ta đã được chuộc bằng một giá rất cao. Chúng ta đã được Chúa chuộc không phải bằng bạc hay vàng, nhưng bằng chính huyết báu của Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài đã mua chuộc cả thân thể lẫn linh hồn của chúng ta. Do đó, đời sống chúng ta không còn là của riêng mình, nhưng thuộc trọn về Chúa. Lẽ thật này phải đem đến một sự thay đổi sâu sắc và rõ ràng trong cách chúng ta sống, đặc biệt là trong việc sử dụng thân thể mình để sống cho Chúa và thờ phượng Ngài. Từ sự hiểu biết đó, hôm nay chúng ta bước vào một bài học về một vấn đề rất nhạy cảm trong thế giới chúng ta ngày nay, đó là giải pháp Kinh Thánh cho vấn đề đồng tính, hay nói cách khác là hai nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh liên quan đến vấn đề này. Câu hỏi đặt ra là, bài học này đến từ đâu và tại sao chúng ta cần phải đối diện với một vấn đề nghiêm trọng như vậy? Khi chúng ta nói đến chủ đề này, thật ra trong lòng nhiều người cũng có sự lo lắng. Đây là một đề tài khó nói, không phải là điều tự nhiên để chúng ta dễ dàng trò chuyện hay đề cập đến. Vì vậy, có lúc chúng ta cảm thấy lúng túng khi phải đối diện với vấn đề này. Có thể trong vòng chúng ta khi có con em đi học và các em về hỏi, tại sao người tin lành lại phản đối vấn đề đồng tính? Khi đó, chúng ta cần phải giải thích cho con em mình, nhưng để làm được điều đó, chính chúng ta cũng cần hiểu rõ lời Chúa dạy như thế nào. Hoặc có khi trong các cuộc trò chuyện, trong sách báo, chúng ta thấy ảnh hưởng và sự lan rộng của cộng đồng những người có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác với số đông trong thế giới ngày nay rất mạnh mẽ, khiến chúng ta không khỏi đặt câu hỏi, lời Chúa nói gì về điều này? Thực tế là, phần lớn chúng ta đều cảm thấy ái ngại khi đến với những phân đoạn Kinh Thánh đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, khi chúng ta học theo mạch văn của sứ đồ Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 6, câu 9, Kinh Thánh dẫn chúng ta vào một nguyên tắc rất căn bản và rất mạnh mẽ về giải pháp của Kinh Thánh đối với vấn đề đồng tính. Xin chúng ta cùng nghe đọc đoạn Kinh Thánh từ câu 9 đến câu 11 trong chương 6, Kinh Thánh chép rằng, anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia, anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Phần đoạn Kinh Thánh này đem chúng ta đến với một chìa khóa rất quan trọng để đối diện với vấn đề tội lỗi nói chung và với vấn đề đồng tính nói riêng. Dù điều đó đang xảy ra trong hội thánh, trong cộng đồng, trong các mối quan hệ của chúng ta hay nơi bạn bè và người thân của chúng ta, đây chính là câu trả lời của Kinh Thánh cho vấn đề này. Trước hết, Kinh Thánh giúp chúng ta xác định một điều căn bản, vấn đề đồng tính luyến ái có phải là tội lỗi hay không? Đồng tính luyến ái là tội lỗi theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hay chỉ là một vấn đề xã hội, một vấn đề tâm lý hoặc sinh lý? Câu trả lời của chúng ta hôm nay không đến từ ý kiến cá nhân hay cảm xúc của con người, nhưng phải được nối kết trực tiếp với lời Chúa. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên chúng ta cần đối diện là đồng tính luyến ái có phải là tội lỗi hay không? Và câu hỏi thứ hai là một người đang ở trong tội lỗi đó có thể được thay đổi hay không? Có người cho rằng không bao giờ có thể thay đổi được vì đó là vấn đề của bản chất, của di truyền học, của nền tảng tạo dựng. Người ta sinh ra đã như vậy rồi thì không ai có thể thay đổi. Trước những suy nghĩ đó, chúng ta cần trở lại với lời của Chúa để đối diện cách nghiêm túc với vấn đề này. Như tôi đã nói, chúng ta hoàn toàn có thể học Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 mà không đi sâu vào phần bài học khó khăn này và có lẽ cũng sẽ không ai thắc mắc hay phàn nàn vì sao chúng ta không đề cập đến một đề tài nhạy cảm như vậy. Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ qua, chúng ta sẽ đánh mất một cơ hội rất quan trọng, đó là cơ hội để hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời, về tấm lòng của Ngài đối với những người có tội như chúng ta, và về quyền năng của lẽ thật Chúa trong việc đem sự cứu rỗi đến cho những người trong thế giới chung quanh chúng ta. Đặc biệt, chúng ta cũng sẽ mất đi cơ hội để hiểu và tiếp cận những nhóm người đang hiện diện rất rõ ràng trong xã hội ngày nay, trong đó có vấn đề đồng tính. Đồng thời, chúng ta cũng đánh mất cơ hội để nối kết với những thực tế đang diễn ra chung quanh mình, khi có những người trong cộng đồng, trong vòng quen biết của chúng ta, đang phải tranh đấu với những gánh nặng rất lớn liên quan đến tội lỗi và vấn đề đồng tính. Có thể một số người trong chúng ta đang trực tiếp đối diện với câu hỏi này, ngay trong gia đình mình, nơi con cái, anh chị em, hay bà con ruột thịt cần một câu trả lời rõ ràng từ lời Chúa. Chúng ta cũng cần nhận biết rằng thế giới chung quanh đang trải qua những thay đổi rất nhanh, rất sâu sắc và mang tính căn bản. Trước đây, vấn đề đồng tính luyến ái thường bị xem là điều tiêu cực, người ta cố gắng che giấu và tránh nhắc đến. Nhưng ngày nay, điều đó được công khai nói ra, được tôn vinh qua trên báo chí. Khi một người công bố và bày tỏ xu hướng của mình, cộng đồng không những chấp nhận mà còn vui mừng, xem đó là điều đáng tự hào trong xã hội hiện tại. Trong bối cảnh đó, Hội Thánh của Chúa nhiều khi rơi vào sự phân vân, không biết phải đối xử như thế nào, liên hệ ra sao, và đáp ứng thế nào cho đúng với lẽ thật và tình yêu của Chúa. Và nếu chúng ta là những người đang trực tiếp hay gián tiếp đối diện với vấn đề này trong gia đình, trong cộng đồng, hay trong nhóm nhỏ của mình, thì chúng ta cần biết rằng, chúng ta không thiếu câu trả lời, vì Kinh Thánh đã thiết lập cho chúng ta những nguyên tắc rõ ràng. Vì vậy trong phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay, Kinh Thánh đặt ra cho chúng ta hai nguyên tắc căn bản để đối diện với vấn đề đồng tính luyến ái, giúp chúng ta vừa đứng vững trong lẽ thật, vừa bày tỏ tấm lòng cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Hai nguyên tắc mà Kinh Thánh đặt để rất rõ ràng. Nguyên tắc thứ nhất là đồng tính luyến ái là tội lỗi. Nguyên tắc thứ hai là người đồng tính luyến ái có thể được thay đổi. Nói một cách đơn giản, đồng tính luyến ái là tội lỗi và người đồng tính luyến ái có thể được thay đổi. Trong nguyên tắc thứ nhất, chúng ta sẽ học rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi giống như mọi tội lỗi khác. Nhưng đồng thời Kinh Thánh cũng cho thấy đồng tính luyến ái là một tội không hoàn toàn giống như các tội khác, và chúng ta sẽ học để hiểu điều này. Còn nguyên tắc thứ hai khẳng định rằng người đồng tính luyến ái có thể được thay đổi bởi vì người đồng tính luyến ái có thể được cứu và có thể kinh nghiệm sự biến hóa thật đến từ Đức Chúa Trời. Từ đó, chúng ta đặt ra câu hỏi để nối kết với thực tế hôm nay. Khi xã hội của chúng ta thay đổi rất mạnh mẽ về vấn đề đồng tính, thì Đức Chúa Trời đang nghĩ gì về những người đồng tính? Và Ngài đối diện với vấn đề này như thế nào? Khi chúng ta thấy những phong trào, những cuộc biểu tình và những đòi hỏi mà nhiều khi chúng ta cảm thấy rất e ngại khi phải liên hệ, thì chúng ta cần hỏi rằng Chúa nhìn họ ra sao? Ê-phê-sô đoạn 2 cho chúng ta câu trả lời rất rõ ràng, đặc biệt là câu 4, nhưng để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần nhìn toàn bộ mạch văn. Ông nói, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa cứu thế, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời, trong Chúa cứu thế Giê-xu, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta, trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi, Chúa nghĩ gì về những người đồng tính? Chúa nhìn họ như những con người đang ở trong tội lỗi và đang chết thuộc linh. Nhưng tấm lòng của Ngài không phải là ghét bỏ hay xua đuổi, mà là yêu thương, thương xót và mong muốn ban cho sự tha thứ và sự cứu rỗi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Chúa đồng ý hay chấp nhận lối sống tội lỗi. Trái lại, Ngài kêu gọi một sự thay đổi toàn diện trong ân điển và lẽ thật của Chúa cứu thế Giê-xu. Khi sứ đồ Phao-lô tuyên bố điều này, ông cũng đưa ra một bảng liệt kê các tội lỗi, đại diện cho những tội đang tồn tại trong hội thánh Cô-rinh-tô, trong môi trường sống của họ và trong thế giới nói chung. Trong danh sách đó, Phao-lô nhắc cách rất rõ ràng đến tội đồng tính liên ái qua những cụm từ như kẻ làm dáng yểu điệu và kẻ đắm nam sắc là những từ trực tiếp nói đến hành vi đồng tính liên ái. Chúng ta hiểu rằng, thế giới ngày nay không chấp nhận kết luận này, họ không chấp nhận đây là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta khẳng định đây là lẽ thật, thì sự chống đối lại càng mạnh mẽ hơn. Điều đó không khó hiểu, nhưng điều đáng buồn là ngay trong hội thánh, cũng có nhiều người không còn chấp nhận lẽ thật này, không chấp nhận rằng đồng tính liên ái là tội lỗi trước mặt Chúa. Họ đưa ra nhiều lý do khác nhau, nói về tâm lý, hoàn cảnh sống, môi trường gia đình, yếu tố sinh lý, và cho rằng vì những điều đó nên con người không thể thay đổi. Chúng ta không có đủ thời gian để phân tích từng lập luận một, nhưng cần nói rõ rằng chúng ta có thể thừa nhận những khó khăn rất thật mà nhiều người đang đối diện, thừa nhận rằng có những khuynh hướng mạnh mẽ, có những ảnh hưởng sâu xa từ gia đình, từ tâm lý, thậm chí từ những yếu tố sinh học. Có người nói rằng họ sinh ra đã như vậy, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên không thể làm khác được và có quyền sống theo khuynh hướng đó. Tuy nhiên, dù tất cả những điều này có đúng đến đâu đi nữa, thì nó cũng không thay đổi định đề, căn bản của Kinh Thánh, đó là đồng tính liên ái vẫn là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Trong quan điểm Cơ Đốc, chúng ta đang sống trong một thế giới đã bị tội lỗi xâm nhập và làm băng hoại từ gốc rễ. Tội lỗi đã làm hư hoại sự sáng tạo tốt lành ban đầu của Đức Chúa Trời, ảnh hưởng đến thân thể, tâm trí, cảm xúc, sinh lý và cả những khuynh hướng sâu kín bên trong con người. Vì vậy, việc con người có những khuynh hướng lệch lạc, những ham muốn không đúng với ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời không phải là điều lạ, nhưng điều đó không khiến tội lỗi trở thành điều đúng và cũng không làm mất đi lời kêu gọi của Chúa về sự ăn năn và sự biến đổi. Chúng ta hiểu rằng tội lỗi có quyền cai trị trên những người phạm tội. Chúa phán rất rõ ràng, ai phạm tội thì là nô lệ của tội lỗi. Kinh Thánh cũng dạy rằng, ai dâng mình cho điều gì thì trở nên nô lệ của điều đó. Vì vậy, tội lỗi sẽ nắm quyền và thống trị trên những người sống trong tội. Những người phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Do đó, khi một người tiếp tục sống trong sự nối kết với tội lỗi, họ sẽ kinh nghiệm rằng mình không thể tự thoát ra, không thể tự giải quyết, không thể tự chiến thắng. Đó chính là sự bày tỏ rằng vấn đề đồng tính, cũng như mọi tội lỗi khác, là vấn đề tội lỗi sai trật trước mặt Đức Chúa Trời. Dù người ta có đưa ra bao nhiêu lý do để giải thích vì sao nó xảy ra, thì những lý do đó cũng không thể thay đổi một định đề căn bản và sự xác quyết của Kinh Thánh, đồng tính là tội lỗi. Khi chúng ta định nghĩa đúng về tội lỗi, chúng ta sẽ hiểu vì sao phải bắt đầu từ điểm này trong lời Chúa, và vì sao đây cũng là điểm khởi đầu cần thiết khi chúng ta giải bày với những người cần được nghe lẽ thật. Thông thường, khi nói đến tội lỗi, chúng ta hay nghĩ đến sự phạm pháp, sự không làm trọn 10 điều răn. Chúng ta dễ cho rằng những tội như giết người hay tà dâm thì lớn hơn những tội như nói dối, trừ thề hay thờ hình tượng. Tuy nhiên, định nghĩa cốt lõi và sâu xa của tội lỗi không chỉ nằm ở mức độ hành vi, mà là sự sai trật mục đích và sự lệch khỏi tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Khi đã sai trật ở nền tảng đó, chúng ta không còn cơ sở nào để so sánh mình với người khác, vì Kinh Thánh khẳng định rằng mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Như vậy, tội lỗi chính là sự thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển ấy bao gồm sự toàn vẹn trong bản thể của Ngài, trong mỹ đức, sự khôn ngoan và ý định đời đời của Ngài. Tội lỗi là sống thiếu hụt và sai lệch khỏi những tiêu chuẩn đó, là sống nghịch lại với mục đích mà Đức Chúa Trời đã dựng nên con người để sống, là vi phạm luật pháp thánh khiết của Ngài, chống nghịch lời Ngài, chống nghịch ý muốn của Ngài, và đặt chính mình làm trung tâm của đời sống, chứ không phải Đức Chúa Trời. Khi con người đặt mình làm trung tâm của sự theo đuổi, của thứ tự ưu tiên, của những đam mê và khát vọng trong lòng, thì tất cả những điều đó đều là tội lỗi. Vì vậy, chúng ta có thể tóm tắt rằng, tội lỗi là lời nói, việc làm, hoặc sự ao ước và đam mê của tấm lòng đi ngược lại với bản chất của Đức Chúa Trời và luật pháp đời đời của Ngài. Với định nghĩa đó, chúng ta có thể thấy rõ ràng và chắc chắn rằng đồng tính là tội lỗi. Ngay trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang đọc, Sứ đồ Phao-lô liệt kê các tội lỗi và gọi chung đó là sự không công bình. Ông nói, anh em há chẳng biết rằng những kẻ không công bình sẽ chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Rồi ông liệt kê các tội như tà dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, làm dáng đàn bà. Nằm với đàn ông trong đó rõ ràng bao gồm tội lỗi đồng tính. Ông xem những người sống trong những điều ấy là những người không công bình. Đức Chúa Trời là đấng công bình tuyệt đối. Vì vậy, sự không công bình là sự đối nghịch với Ngài, chống nghịch Ngài, từ chối Ngài. Bất cứ lời nói, hành động hay ước muốn nào đi ngược lại chương trình đời đời và mục đích của Đức Chúa Trời đều là tội lỗi. Và kết luận của Kinh Thánh rất rõ ràng, những kẻ sống trong những điều đó sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nói cách khác, họ không được cứu nếu tiếp tục ở trong lối sống ấy. Đây chính là điểm khởi đầu trong sự hiểu biết Kinh Thánh về vấn đề đồng tính trong thế giới của chúng ta. Đồng tính là tội lỗi và đi ngược lại chương trình của Đức Chúa Trời. Những người tiếp tục sống trong thói quen và lối sống đó, không ăn năn, không quay về với Chúa, thì sẽ không được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh khẳng định điều này cách rất rõ ràng. Sứ đồ Phao-lô còn cảnh báo, chớ tự dối mình, con người rất dễ tự lừa dối, dễ từ chối lẽ thật của Đức Chúa Trời để sống độc lập với Ngài. Tự dối mình nghĩa là coi điều giả làm điều thật, coi điều sai như điều đúng, và hành động như thể nó là đúng thật. Vì vậy, chúng ta phải nhận diện rõ ràng rằng đồng tính là vấn đề tội lỗi. Thế giới chung quanh có thể không chấp nhận điều này, nhưng nếu hội thánh chạy theo dư luận xã hội, theo áp lực chính trị và văn hóa, thì chính chúng ta, đàn các đức con đường đem sự thay đổi, sự sống và sự cứu rỗi đến cho những người đang bị trói buộc trong tội lỗi đó. Bởi vì nếu chúng ta nói rằng đó không phải là tội lỗi, thì những người sống trong lối sống ấy sẽ không còn được xem là tội nhân. Mà nếu không có tội lỗi và không phải là tội nhân, thì không ai cần đến sự cứu rỗi. Và nếu không cần sự cứu rỗi, thì họ cũng không cần đến Chúa Cứu Thế Giê-xu và công việc cứu chuộc của Ngài. Và như vậy, họ vẫn ở trong sự đoán phạt đời đời. Cho nên, khi chúng ta tuyên bố rằng vấn đề đồng tính không phải là tội lỗi, mà chỉ là một sự lựa chọn tự nhiên của những người sống với sự giới hạn hay khác biệt trong khuynh hướng tình cảm và khuynh hướng tình dục, thì thực chất chúng ta đang lên án họ vào sự chết đời đời và sự hư mất đời đời. Bởi vì nếu đó không phải là tội lỗi, và họ không phải là tội nhân, thì họ không cần Chúa Giê-xu và cũng không cần sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Mà nếu không cần đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng duy nhất ban sự cứu rỗi, thì tội nhân sẽ tiếp tục chết trong tội lỗi của mình, không có con đường giải cứu nào khác. Vì sự cứu rỗi chỉ có trong một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Cho nên, điểm mà chúng ta cần đặc biệt chú ý ở đây là điều này. Khi chúng ta vào bệnh viện, việc chẩn đoán chính xác là điều vô cùng quan trọng. Nếu chẩn đoán sai, thì dù dịch vụ có tốt đến đâu, sự chữa trị cũng không thể đúng và không thể đem lại sự sống. Cũng vậy, thì chúng ta đang bắt đầu với sự thẩm định và định bệnh đúng đắn theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chỉ khi định bệnh đúng thì mới có giải pháp thật, đó là sự cứu rỗi và sự biến đổi đến từ nơi Chúa. Nhưng nếu chúng ta định bệnh theo tiêu chuẩn của thế gian, theo những nghị luận và quyết định của xã hội, và nói rằng đây chỉ là một lối sống hay một sự lựa chọn cá nhân mà mỗi người có quyền tự do thực hiện, thì chúng ta sẽ không bao giờ dẫn con người đến sự thay đổi và sự cứu rỗi mà chỉ một mình Chúa mới ban cho được. Qua bài học hôm nay, chúng ta thấy Kinh Thánh xác định rất rõ ràng rằng thân thể chúng ta thuộc về Chúa, được hiệp một với Chúa và là đền thờ của Đức Thánh Linh. Vì vậy, mọi tội lỗi liên quan đến thân xác, trong đó có đồng tính liên ái, không chỉ là vấn đề đạo đức hay xã hội, mà là vấn đề thuộc linh, trực tiếp chống nghịch lại mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy chúng ta phải bắt đầu từ chỗ nhận diện đúng tội lỗi, không tự dối mình, không hạ thấp tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa. Nhưng đồng thời, lời Chúa cũng bày tỏ một lẽ thật đầy hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tội nhân có thể được rửa sạch, được nên thánh và được xưng công bình. Chỉ khi đứng vững trong lẽ thật này, Hội Thánh mới có thể vừa giữ sự thánh khiết, vừa bày tỏ tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Trời đối với những người đang bị trói buộc trong tội lỗi. Trong bài học tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn vào giải pháp mà Kinh Thánh đặt ra cho vấn đề này, không chỉ dừng lại ở sự xác định tội lỗi, nhưng tập trung vào quyền năng biến đổi thật của tin lành. chúng ta sẽ học cách Đức Chúa Trời hành động trong đời sống tội nhân, sự thay đổi đến từ sự cứu rỗi, và cách một người được biến hóa từ bên trong ra bên ngoài khi thật sự thuộc về Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ học cách Hội Thánh và cá nhân Cơ Đốc nhân cần đáp ứng thế nào, vừa trung tín với lẽ thật, vừa sống trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cứu Thế Giê-xu, giữa một thế giới tội lỗi và thay đổi nhanh chóng như ngày nay. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay với chủ đề Sự Thánh Sạch Trong Thân Xác. Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề này với bài 6, Vấn đề Đồng Tính, phần 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Giê-xu đã đến để đưa linh hồn của chính tôi lên từ hầm tôi dùng nhục ô hôi thôi. Chúa lấy ơn nâng vực tôi, Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giê-xu đấng phước tôi dày, Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy, trước lúc linh động ở ác tâm đây. Từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa thứ tha nâng vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giê-xu đấng phước tôi dày. Kia Ngài giơ tay còn vết huyết thâm, với chán mang đầy những dấu gai đâm. Thật vì tôi đây chìm trong tâm tôi, Chúa lấy yêu thương vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giê-xu đấng phước tôi dày, lòng này hiện đường mừng vui sung sướng, sống chốn cao thượng xuống thế an thương. Dẫu vậy tôi khôn thuộc giá manh mối, với cánh Giê-xu vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giê-xu đấng phước tôi dày.